Tác phẩm Báo ứng. Tác giả Philip Roth. Donald, Cáp Lau và lũ trẻ đang ngủ khi Bucky bước vào lán Comanche, dò dẫm đi dọc lối hẹp giữa những tủ đựng đồ cá nhân. Nhẹ nhàng một cách tối đa, anh thay bộ pyjama, cất gọn quần áo và chui người vào giữa mớ chăn đệm sạch sẽ trước đây từng thuộc về E. Slinger trên chiếc giường anh đã dọn hồi sớm. Anh và Maxia đã chia tay không mấy vui, và anh vẫn cảm thấy buồn từ lúc họ vội vã hôn tạm biệt nhau nơi cập mạn. Lúc ấy mỗi người đều sợ rằng có điều gì khác, chứ không phải chỉ có Chúa là nguồn cơn của lần cãi nhau đầu tiên này. Rồi cả hai hối hả chạy theo hướng ngược nhau về lán của mình. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái lán, trong lúc Bucky nằm nghĩ tới Diver và Jacque đang chiến đấu ở Pháp trong cuộc chiến mà anh bị loại ra ngoài. Anh nghĩ về E. Slinger, chàng tân binh đã ngủ ngay trên chiếc giường này đêm trước khi nhập ngũ. Thời gian trôi đi, và một lần nữa dường như tất cả mọi người đều ra trận chỉ trừ anh. Được nằm ngoài trận chiến, được thoát khỏi nơi máu chảy đầu rơi, tất thảy những điều mà ai khác sẽ xem như một cơ may thì anh lại thấy như tai ương. Ông đã dạy dỗ anh trở thành một chiến binh không biết sợ, đào luyện anh biết nghĩ một cách đầy trách nhiệm, sẵn lòng và phù hợp để bảo vệ lẽ phải. Rồi thay vì đương đầu với cơn vận hạn của thế kỷ, một cuộc xung đột mang tầm vóc toàn cầu giữa thiện và ác, anh lại không thể góp phần mình dù là nhỏ nhất. Dù sao, anh cũng đã có một cuộc chiến của mình, cuộc chiến mà anh được trả lương trên bãi chiến trường là sân chơi của mình, cuộc chiến mà trong đó anh đã bỏ mặc những người lính chỉ vì Maxia và sự an toàn nơi Indian Hill. Nếu anh không thể chiến đấu ở châu Âu hay Thái Bình Dương, anh ít ra cũng có thể ở lại New York, chiến đấu với nỗi sợ hãi bại liệt kề cận lũ nhỏ đang trong mối hiểm nguy của mình. Thay vào đó, anh lại ở đây, khu trại hè nơi đỉnh ngọn núi biệt lập, tách khỏi thế giới, nằm cuối một con đường đất hẹp, ẩn mình phía sau màn không khí bằng cả rừng cây, và làm gì nơi đó? Chơi bời với lũ trẻ, và mãn nguyện với điều đó. Rồi khi anh càng thấy mãn nguyện, nỗi nhục nhã càng lớn hơn. Mặc cho mưa to như xuyên vào mái trại, biến bãi cỏ, sân tập và con đường mòn đầy bụi đất thành một bãi sình lầy rộng lớn ngập ngụa nước, mặc cho tiếng sấm vang vọng qua những ngọn núi và ánh chớp lập lòe chiếm xuống khắp khu trại, không một cậu bé nào ở cả hai dãy giường tỉnh giấc. Căn lán ghép gỗ đơn sơ ấm cúng với những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ, những mái chèo được trang trí cầu kỳ, với những tủ đồ cá nhân dán đầy các miếng dính trang trí, và những chiếc giường xếp hẹp dưới gầm để giày da, giày thể thao và dép quay hậu thành hàng, với những thành viên cường tráng đang ngủ an lành, đám thiếu niên trai trẻ khỏe khoắn dường như cách xa cuộc chiến, cũng như anh ở cách xa cuộc chiến của mình. Ở đây anh có tình thương yêu của hai cô em gái vợ tương lai và tình yêu nồng nàn của người vợ tương lai. Ở đây anh có một cậu trai như Donald Cáp Lau hăng hái truy cầu sự chỉ dạy của anh. Ở đây anh có một bến tắm tuyệt vời để điều hành, và cả tá cậu trai tràn đầy năng lượng để dạy dỗ và động viên. Ở đây vào cuối ngày anh có cây cầu nhảy ở mức cao để tập luyện trong bình yên và tĩnh lặng. Ở đây anh được chở che an toàn như với một người tị nạn khỏi kẻ giết chóc đang hoành hành trốn quê nhà. Ở đây anh có mọi thứ mà Diver và Jacque không có. Những đứa trẻ ở sân chơi Sencelo không có, và tất cả cư dân ở New York không có. Nhưng cái anh không còn có nữa là lương tâm trong sạch mà anh cần để sống. Anh sẽ phải quay trở lại. Ngày mai anh sẽ đón một chuyến tàu rời ga Stockbridge, và ngay khi về tới New York anh sẽ liên lạc với O'Gara, nói với ông ta rằng anh muốn tiếp tục công việc ở sân chơi vào ngày thứ hai. Bởi Ủy ban Giải trí đang trong tình trạng thiếu nhân sự do nhập ngũ, nhận lại việc sẽ không gặp phiền toái gì. Trong mắt tất cả mọi người, anh đã rời sân chơi một ngày rưỡi, Và không ai có thể nói rằng một ngày rưỡi đi nghỉ ở vùng núi Pocono là cầu thả hay bỏ trốn cả. Nhưng liệu Maxia sẽ không coi việc quay lại New York của anh là một đòn đánh hầu nhắm vào nàng? Nhất là khi buổi tối trên đảo của họ đã kết thúc không vui vẻ gì. Nếu như anh thu xếp đồ đạc và rời khỏi đây vào ngày mai, hậu quả gì sẽ xảy đến cho kế hoạch của hai người? Anh đã có ý định ngay khi có giờ rỗi sẽ vào thị trấn, mang theo 50 đô la rút từ khoản tiết kiệm dành mua bếp lò cho bà ngoại, để mua tặng Maxia một chiếc nhẫn đính hôn trong cửa hàng nữ trang địa phương, v.v. Nhưng anh không cần phải lo lắng, không lo lắng về chiếc nhẫn tặng Maxia, không lo lắng về việc Maxia sẽ hiểu nhầm lý do anh đi, không lo lắng vì đã rời bỏ ông Plumpac trong cơn hoạn nạn, không lo lắng vì sẽ làm cho Donald Kaplow và hai cô em sinh đôi nhà Stenberg thất vọng. Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Vội vàng hấp tấp, anh đã đầu hàng nỗi khiếp sợ, và dưới phép thuật của nó, anh đã phản bội những cậu bé của mình và phản bội chính anh, trong khi tất cả những gì anh cần làm là ở lại nơi anh đang ở và thực hiện công việc của mình. Nhưng nỗ lực tình yêu của Maxia nhằm giải thoát anh khỏi New York đã khiến anh ngu ngốc hủy hoại chính bản thân mình. Những đứa trẻ ở đây sẽ ổn mà không cần đến anh. Đây không phải là vùng chiến. Indian Hill không phải là nơi cần anh. Bên ngoài, dường như mưa không còn có thể to hơn được nữa. Mưa lớn kỷ lục một cách đáng ngạc nhiên và bắt đầu trút ào ào như thác xuống mái lán dốc, ngập tràn các máng xối và quét ngang các ô cửa sổ đóng chặt thành những mảng nước lớn chảy thẳng xuống. Giả sử trời mưa như thế này ở New York, giả sử như mưa ở đó mấy ngày không dứt, hàng triệu giọt mưa rơi xối xả xuống những căn nhà, những ngõ nhỏ và những con đường trong thành phố. Nó có quét sạch căn bệnh bại liệt đi chăng? Nhưng tại sao anh lại đi suy xét điều gì đã không và không thể xảy ra chứ? Anh phải về nhà. Lòng anh hối thúc anh nhòm ngay dậy, bỏ hết đồ đạc của mình vào trong cái túi vải thô đã sẵn sàng bắt chuyến tàu sáng đầu tiên. Nhưng anh không muốn đánh thức những cậu bé và khiến cho hành động của mình trông giống như thể anh đang gấp rút chạy khỏi đó trong cơn hoảng loạn. Việc anh hối hả tới đây đã là hành động trong cơn hoảng loạn rồi. Anh sắp rời đi sau khi khôi phục lại lòng can đảm bởi một kinh nghiệm xương máu mà tính thực tế của nó là không thể chối bỏ. Nhưng là một kinh nghiệm mà mức độ nguy hiểm không thể so sánh được với những gì đã đe dọa Diver và Jacque khi họ chiến đấu để mở rộng bàn đạp của quân đồng minh trên đất Pháp. Còn về Chúa, thật dễ dàng để nghĩ tới người một cách tử tế tại một thiên đường như Indian Hill. Đó là một thứ gì đó khác ở New York, hay ở châu Âu, hay ở Thái Bình Dương vào mùa hè năm 1944. Sáng hôm sau, khung cảnh ướt át của giông tố đã mất dạng, mặt trời thật rạng rỡ, thời tiết như cũng tiếp thêm sinh khí, sự vui vẻ phấn chấn của các cậu bé khi bắt đầu một ngày mới không hề có nỗi sợ hãi nào cũng gợi cho anh nhiều suy tư về việc không còn bao giờ được ngủ giữa những vách lán được dán đầy những lá cờ hiệu của cả tá các trường này nữa. Và đánh cược tương lai hai người bằng việc đột ngột rời bỏ Maxia là một điều quá kinh khủng, không thể suy tính được. Đứng từ hàng hiên căn lán nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, sáng loáng, anh chìm đắm thật sâu trong những suy nghĩ về khoảng thời gian cuối ngày đầu tiên của mình. Rồi anh nhìn về hòn đảo phía xa xa, nơi họ đã chèo thuyền ra đó làm tình dưới vòm lá phong. Anh không thể nào gạt bỏ được điều ấy chỉ sau có một ngày. Ý nghĩ ấy thậm chí còn được củng cố thêm anh khi nhìn thấy những ván sàn nơi lối vào căn lán sũng nước. Gió đã tạt những hạt nước mưa văng khắp hàng hiên và xuyên qua các cửa ngăn. Ngay cả dấu vết bình thường ấy của một trận mưa lớn không hiểu sao cũng góp vào quyết định ở lại của anh. Đứng dưới một bầu trời trong xanh phẳng lặng sau cơn giông, những chú chim ríu rít bay lượn trên cao, và ở giữa những cậu bé vui vẻ, hồ hởi như thế này, làm sao anh có thể quyết định khác được chứ? Anh không phải là bác sĩ, anh không phải là y tá, anh không thể quay trở lại một nơi bi thảm mà anh hoàn toàn bất lực, không thể thay đổi được gì. Hãy quên Chúa đi, anh tự nhủ, kể từ khi nào Chúa trở thành mối bận tâm của anh vậy? Và tự nhủ tiếp tục phận sự mới là việc của mình. Anh cùng các cậu bé đi ăn sáng, hít căng lồng ngực không khí vùng núi trong lành không hề ô nhiễm. Trong khi thầy trò họ băng qua con đường đồi dốc cỏ mọc đầy, bốc lên từ mặt đất ướt, nước mưa sộc vào mũi anh là một mùi hương nồng của cỏ ướt. Một mùi hương anh mới biết đến lần đầu, và dường như nó chứng thực rằng anh không thể phủ nhận đang hào hứng với cuộc đời. Anh đã thường xuyên sống trong căn hộ nơi thành thị cùng bà và chưa bao giờ có cảm giác trên làn da thịt mình có sự hòa trộn giữa ấm áp và mát lạnh của một sáng tháng 7 nơi vùng núi, cũng như chưa từng biết đến sự ngập tràn cảm xúc mà nó tạo ra. Có gì đó rất phấn chấn khi được cả ngày làm việc trong khoảng không gian bất tận này. Có gì đó rất hấp dẫn trong việc cởi bỏ áo quần maxia trong bóng đêm nơi đảo vắng, cách xa mọi người. Có gì đó rất xúc động khi được ngủ dưới bầu trời đầy sấm chớp và tỉnh dậy như trong buổi sáng đầu tiên khi các sinh hoạt của loài người được mặt trời rọi chiếu. Tôi ở đây, anh nghĩ, và tôi hạnh phúc. Quả đúng như thế. Anh thấy phấn chấn ngay cả khi nghe tiếng lép nhép vang lên sau mỗi bước chân của anh đạp trên thảm cỏ đẫm nước. Tất cả đều có ở nơi đây: yên bình, tình yêu, sức khỏe, sắc đẹp, trẻ em, công việc. Còn chuyện gì khác phải làm ngoài việc ở đây kia chứ? Đúng thế, mọi thứ anh trông thấy, anh ngửi thấy, anh nghe thấy là điểm báo trước cho hình bóng hư ảo ấy, niềm hạnh phúc tương lai. Chiều ấy, có một sự kiện bất thường, nghe nói chưa từng bao giờ xảy ra ở khu trại. Một đàn bướm khổng lồ bay rợp trời Indian Hill, và trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ giữa chiều, người ta nhìn thấy chúng chập choạng xà xuống, đậu trên khắp các sân chơi, đậu kín trên viền những tấm lưới ở sân tennis và túng tụng trên các cụm cây hoa tai mọc rất nhiều nơi rìa đất của khu trại. Có phải chúng đã bị những cơn cuồng phong trong cơn giông đêm cuốn theo? Có phải chúng đã bị lạc đường trong lúc di trú về phương Nam? Nhưng tại sao chúng lại di trú vào mùa hè? Sao lại sớm đến thế? Không một ai, kể cả chuyên viên về thiên nhiên, biết lời giải đáp. Chúng nhất tề xuất hiện như thể để săm soi kỹ lưỡng từng lá cỏ, từng bụi cây, từng thân cây, từng cọng dây leo, từng lá dương xỉ, từng ngọn cỏ dại và từng cánh hoa ở khu trại trên đỉnh núi trước khi định hướng lại và tiếp tục hành trình bay của mình đến nơi chúng định đến. Trong khi anh đứng dưới ánh mặt trời chói chang nơi bến tắm và quan sát những khuôn mặt ngập trong ánh nắng đang nhấp nhô dưới nước, có một con bướm đậu xuống và bắt đầu nhấm nháp trên bờ vai trần của Bucky. Thật kỳ lạ. Hút chất khoáng từ những giọt mồ hôi của anh. Thật tuyệt vời. Bucky đứng yên không nhúc nhích, liếc mắt theo dõi con bướm cho tới khi nó đập cánh bay lên và đột ngột biến mất. Sau đó, khi thuật lại sự việc cho các cậu bé trong lán, anh bảo với chúng rằng con bướm đậu trên vai anh trông như được những người da đỏ phác họa và tô vẽ vậy. Hai cánh của nó có được trang điểm bằng những hoa văn màu cam và màu đen. Trên rìa cánh màu đen là những chấm trắng li ti cực kỳ tỉ mỉ. Điều mà anh không nói với đám trẻ ấy là anh ngạc nhiên vô cùng trước việc con bướm sặc sỡ hút dinh dưỡng từ da thịt anh. Và khi nó bay đi, anh cho phép mình bán tín bán nghi rằng sự kiện này ắt hẳn cũng là một điềm báo cho những ngày tốt đẹp sắp tới. Không một ai ở Indian Hill e ngại việc đàn bướm che phủ khu trại và làm giảm sự tươi sáng của không gian. Đúng hơn là mọi người đều cười thích thú trước tất cả sự di chuyển lặng lẽ, sinh động của chúng. Các trại viên và những người phụ trách đều hồi hộp như nhau, cùng có cảm giác bị phủ ngập bởi sự mong manh không trọng lượng của hàng hà sa số, những đôi cánh sặc sỡ dập dờn. Một vài trại viên đua nhau lao ra khỏi lán, cầm theo những vợt bắt bướm chúng tự tay kết, và những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất khu trại cuồng nhiệt chạy đuổi theo những con bướm đang bay tới bay lui, cố gắng tóm lấy chúng bằng hai bàn tay xòe rộng. Tất cả mọi người ai cũng sung sướng, bởi lẽ ai cũng biết rằng bướm không cắn người. Không phải là tác nhân lây truyền bệnh, mà là những sinh vật giúp phân tán phấn hoa, làm cho hạt mầm cây cỏ phát triển. Còn có thể có điều gì tốt lành hơn thế nữa? Phải, ở sân chơi New York, đã ở phía sau lưng anh sẽ không rời bỏ Indian Hill. Ở đó anh chỉ là mồi ngon của bại liệt. Ở đây anh là thức ăn cho bướm, tính cách dao động, một nhược điểm tệ hại trước đây anh chưa từng biết đến, chẳng mấy chốc sẽ hủy hoại tính cách quả quyết trước những việc cần phải hoàn thành ở nơi anh. Tới thời điểm này của mùa hè, những bé mới tập bơi ở trại dành cho con trai đã thông thạo động tác thở ra dưới nước, nổi úp mặt và ít nhất bơi được kiểu chó. Nhiều đứa còn tiến xa hơn, đang ở giai đoạn đầu luyện bơi ngửa và trường sấp. Vài đứa mới tập đã nhảy xuống nơi nước sâu và bơi được khoảng 6 mét đến chỗ nước nông của hồ. Anh có 5 người phụ tá trong nhóm. Và mặc dù họ có vẻ giỏi trông nom lũ con trai ở đủ mọi lứa tuổi, cũng như dạy giáo trình bơi dưới sự coi sóc của anh, ngay từ ngày đầu tiên, Bookie vẫn tự mình tìm ra và đưa xuống nước rèn giũa thêm những đứa mà mấy phụ tá kín đáo gọi là các bao cát. Những cậu chàng ít tự tin nhất, học chậm nhất và những cậu chàng thiếu khả năng tự nổi trong nước. Anh đi dọc cầu tàu đến bến tắm nước sâu nơi một anh phụ trách đang dạy những cậu bé lớp lớn nhảy cầu. Anh cũng dành thời gian cho lũ nhỏ đang vật lộn học bơi bướm. Nhưng thường là anh sẽ quay về với những đứa nhỏ hơn, rồi xuống nước với chúng, dạy chúng động tác vươn tay, quạt nước và đạp chân, lấy hai tay nâng chúng và nói vài lời rằng thầy ở ngay đây và chúng sẽ không gặp nguy hiểm khi bị sặc một mồm nước, chứ đừng nói đến việc bị chìm nghỉm một mình. Cuối ngày ở bến tắm, đúng y như anh bắt đầu ở băng sơ hồi trước, không thể có công việc nào sung sướng hơn cho một người đàn ông là dạy một cậu bé một môn thể thao cùng với những lời chỉ dẫn căn bản, sự an toàn và lòng tự tin rằng tất cả điều này là cần thiết và giúp bé vượt qua nỗi sợ trước điều mới mẻ, dù đó là bơi hay đấm bốc, bóng chày. Một ngày đầy bận rộn với vô số thứ xảy đến. Trước bữa tối, anh nhận nụ hôn mừng đón từ đôi môi ướt át của cặp sinh đôi. Chúng đã chờ anh ở bậc thềm cổng vào nhà ăn và rú lên: "Thơm cái nào, thơm cái nào!" Khi anh xuất hiện trong tầm mắt. Và sau bữa tối, anh đã hứa với Donald Kaplow là sẽ chỉ cho cậu cách nhảy cầu. Rồi lúc 9:30 đi ra đảo vắng với vợ chưa cưới. Nàng đã để một tin nhắn nữa trong phong bì ở phòng làm việc của ông Blombach: "Nữa nhé, tìm em, em à." Anh đã thu xếp với Khan, nhờ cậu trở ra Stockbrook lúc nào đó trong tuần để mua nhẫn đính hôn cho Maxia. Khoảng nửa tiếng sau bữa tối, khi đám con trai trong lán đang có hiệp đấu thử trò bóng mềm trên sân, anh và Donald đi xuống bến tắm để Donald biểu diễn kỹ thuật nhảy cầu ván cho Bookie xem. Donald khởi đầu với kiểu nhảy thuận, một cú nhảy ngược và rồi một cú nhảy giao gấp thuận. "Tốt lắm," Bookie bảo cậu. "Tôi không hiểu sao cậu lại nghĩ có gì sai ở những động tác nhảy ấy." Donald mỉm cười trước lời khen nhưng vẫn hỏi: "Chạy đà của em có đúng không? Động tác bật cao của em có đúng chưa?" "Cậu yên tâm, đúng rồi đấy," Bookie nói. "Cậu biết phải làm gì và cậu làm được. Cậu nhảy chân vuông kiểu mới. Đầu tiên, phần thân trên cong vào còn chân giữ nguyên, rồi phần thân dưới nâng lên trong khi đầu và tay giữ ổn định. Đúng trong từng động tác. Cậu có nhảy được kiểu lộn ngược không không? Chúng ta cùng xem nào, cẩn thận cái ván nhảy đấy." Donald là một vận động viên nhảy cầu bẩm sinh và Bookie không thấy cậu ta mắc một lỗi nào trong cú nhảy lộn ngược đó. Sau cú nhảy, khi Donald nhô lên và đang gạt mớ tóc khỏi mắt, người còn ngâm dưới nước, Bookie gọi cậu ta. Một cú xoay người mạnh mẽ và đẹp, cậu có tư thế gập người ôm chân đẹp và rất khít. Thời điểm thăng bằng, mọi thứ đều tuyệt. Donald leo lên cầu tàu và khi Bookie ném cho cậu ta một cái khăn tắm, cậu liền lau khô người. "Ở đây có lạnh quá không?" Bookie hỏi. "Cậu có lạnh không?" "Không, không lạnh chút nào," Donald đáp. Mặt trời vẫn chiếu rọi và bầu trời mênh mông vẫn xanh trong, nhưng nhiệt độ đã hạ xuống gần đến 10 độ kể từ lúc ăn tối. Thật khó tin là chỉ mấy ngày trước, anh và lũ trẻ nơi sân chơi đã phải chịu đựng thời tiết oi bức mà chính nó ấp ủ mầm mống của trận dịch đang hủy diệt thành phố của anh và làm mọi người khiếp sợ. Anh choáng váng nhận ra rằng trên này hết thảy mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Giá như ở Newark nhiệt độ có thể hạ xuống thấp như ở đây và giữ ở mức này cho đến hết tháng 7 và 8. Cậu đang rét run cả người kìa, Bookie bảo. Mai cũng giờ này, hai ta sẽ tiếp tục nhé, thế được không? Nhưng làm ơn để em tập động tác nhảy lộn xuôi bây giờ đã nhé. Em sẽ nhảy kiểu đó từ cuối cầu nhảy, Donan nói, và cậu ta đứng vào vị trí, hai tay giơ ra trước, khuỷu tay cố định, hơi khuỵu chân. Đây không phải kiểu nhảy em thạo nhất, cậu nói. Hãy tập trung, Bookie hướng dẫn, giơ tay lên rồi gập người lại và ôm chặt lấy chân. Donan đã sẵn sàng. Quay mặt ra phía hồ và cậu bật cao, lộn người trên không và rơi xuống với chân xuống trước, làm nên một cú tiếp nước thẳng đứng kinh điển. Em nhảy có sai không? Donan hỏi ngay khi vừa trồi lên mặt nước. Cậu phải lấy tay che nắng chiều và ánh chói lóa lấp loáng của nó đi qua mặt nước để nhìn Bookie rõ hơn. Không, Bookie nói, có một giây lát hai tay cậu buông khỏi hai chân, nhưng điều ấy không quan trọng mấy. Thế ạ, để em nhảy lại lần nữa. Cậu vừa nói vừa bơi sải về phía cầu thang, để em làm cho đúng các động tác. Được, nhà vô địch ạ. Bookie vừa nói vừa cười và gắn cho Donan cái biệt danh mà anh đã được gắn hồi còn là một thằng nhóc đường phố có cặp tai nhọn, trước khi ông ngoại bước vào cuộc sống của anh rồi đổi tên anh theo nghĩa tốt đẹp. Một cú nhảy lộn xuôi cuối cùng rồi chúng ta vào thôi. Lần này, từ lúc bước chân lên ván nhảy, Donan bắt đầu lấy đà như thường lệ, dậm nhảy và hoàn thành cú nhảy một cách thành thạo. Hai bàn tay cậu dịch chuyển từ cẳng chân lên đến hai bên đầu gối, rồi đến hai bên bắp đùi một cách hoàn hảo. Tuyệt, Bookie nói khi cậu nổi lên mặt nước. Độ cao tuyệt hảo, động tác lộn người xuất sắc, chính xác và đầy thuyết phục từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tất cả những lỗi mà cậu nói mình phạm phải đâu. Cậu không mắc phải bất cứ một lỗi nào hết. Thầy Canto, Donan phấn khích nói trong lúc trèo trở lên bến. Để em biểu diễn cho thầy xem động tác xoắn nửa người và giao gấp ngược rồi mình hãng về. Để em hoàn thành chuỗi các động tác ấy đi thầy. Em không lạnh đâu, thật đấy. Nhưng tôi thì lạnh, Bookie vừa nói vừa cười. Mà người tôi đã khô và tôi đã mặc áo vào rồi đấy nhé. Ôi trời, Donan đáp trả. Đấy là sự khác biệt giữa tuổi 17 và 24. 23, Bookie nói, lại cười phá lên. Thật không thể hài lòng hơn thế này. Hài lòng với Donan và tính bền bỉ của cậu và tràn đầy mãn nguyện khi biết rằng Maxia và hai cô em sinh đôi chỉ có cách đó vài bước chân. Điều ấy gần như thể họ đã là một gia đình. Như thể Donan chỉ nhỏ hơn anh 6 tuổi, là con trai của anh và Maxia, có vẻ phi lý quá. Donan mà lại là cháu trai của cặp sinh đôi kia. Này, anh nói, nhiệt độ đang hạ từng phút, chúng ta còn có cả mấy tháng hè trước mặt để luyện tập ở đây cơ mà. Và anh quẳng cho Donan cái áo lạnh dài tay để mặc và cẩn thận, anh bắt cậu cuốn khăn ngang thân người ướt nhẹp của cậu. Chậm chạp leo lên dốc về lán, Donan nói, em muốn gia nhập không lực của Hải quân lúc được 18 tuổi. Bạn thân của em đã vào đó từ một năm trước rồi. Chúng em viết thư cho nhau suốt. Nó kể em nghe về việc huấn luyện, gian khổ lắm. Nhưng em muốn ra chiến trường trước khi chiến tranh kết thúc. Em muốn bay chiến đấu với bọn Nhật. Em đã muốn làm thế kể từ sau trận Trân Châu Cảng. Chiến tranh bùng nổ khi em 14 tuổi, đủ lớn để biết chuyện gì đang diễn ra và để muốn làm gì đó có ích. Em muốn ở trong quân ngũ khi bọn Nhật đầu hàng. Ngày ấy mới tuyệt làm sao. Tôi hy vọng cậu sẽ có cơ hội đấy, Bookie bảo. Điều gì khiến thầy không ở trong quân ngũ thế, thầy Canto? Thị lực của tôi, cái này này. Anh gõ gõ móng tay vào mắt kính. Tôi có hai người bạn thân đang chiến đấu ở Pháp. Họ nhảy dù xuống bãi biển Normandy vào ngày D. Tôi ước gì mình có thể ở đó cùng với họ. Em theo dõi chiến sự trên Thái Bình Dương, Donald nói. Trận chiến ở châu Âu bây giờ diễn biến nhanh lắm. Đây là khởi đầu ngày tàn của bọn Đức. Nhưng ở Thái Bình Dương vẫn còn nhiều trận phải chiến đấu. Tháng trước ở quần đảo Mariana, chúng ta đã phá hủy 140 máy bay Nhật trong 2 ngày. Thử hình dung được ở đấy trong 2 ngày đó mà xem. Còn rất nhiều trận đánh ở cả hai mặt trận, Bucky nói với cậu. Cậu sẽ không bị lỡ dịp đâu. Khi họ leo đến các bậc thang dẫn đến khu lán Comanche, Donald hỏi, thầy có thể xem những động tác nhảy cầu còn lại vào tối mai, sau bữa tối, được không ạ? Chắc chắn là được chứ. Cảm ơn thầy Canto đã dành cho em suốt ngần ấy thời gian. Và trên hàng hiên của lán, Donald hơi ngập ngừng chìa tay ra bắt tay anh. Một nghi thức trang trọng hơi bất ngờ với mục đích bày tỏ sự biết ơn. Mới có một buổi ở cầu nhảy mà anh và cậu ta đã như những người bạn lâu năm. Mặc dù trong lúc đứng đó cùng Donald vào cuối một ngày mùa hè tuyệt đẹp, trong Bucky vẫn nhoi nhói nghĩ về tất cả những cậu bé mà anh đã bỏ rơi ở sân chơi. Dù đã cố gắng để cảm thấy hân hoan trước mọi thứ nơi đây, anh vẫn chưa thể chiến thắng hoàn toàn mặc cảm về hành động không thể tha thứ của mình là buông bỏ cái nơi mà anh không còn được kính trọng nữa. Trong khoảng thời gian từ lúc chia tay Donald đến khi sửa soạn đi gặp Maxia, anh tới chạm điện thoại phía sau văn phòng khu trại để gọi cho bà. Có lẽ anh sẽ không nói chuyện được với bà vì hẳn bà đang ngồi trong chiếc ghế bành rộng ở ngoài trời nói chuyện với nhà Enerman và nhà Fais. Song ngẫu nhiên, dù sao được dự báo rằng trời sẽ nóng trở lại vào ngày hôm sau, thành phố cũng đã trở mát trong suốt 24 giờ, nên giờ bà có thể ngồi trong căn hộ của gia đình để nghe chương trình ưa thích trên đài phát thanh với các cửa sổ mở rộng và chiếc quạt điện chạy vù vù. Bà hỏi anh khỏe không? Maxia cùng cặp sinh đôi thế nào? Và khi anh báo với bà rằng mình và Maxia chuẩn bị đính hôn, bà bảo, bà không biết nên cười hay khóc. Ơ ghen của bà ạ. Cười chứ bà, anh nói phá lên cười. Ừ, bà hạnh phúc thay cho cháu, cháu yêu. Bà bảo, nhưng bà ước gì mẹ cháu còn sống để nhìn thấy điều này. Bà chỉ ước là nó còn sống để thấy cậu con trai mình đã nên người ra sao. Bà ước gì ông cũng ở đây. Ông sẽ vui mừng xiết bao vì chàng trai của ông. Thật đáng tự hào, ái nữ của bác sĩ Stenberg cơ đấy. Cháu ước gì ông cũng có mặt, bà ngoại ạ. Ở đây cháu vẫn nghĩ về ông, Bucky nói. Hôm qua cháu đã nghĩ đến ông trong lúc lao từ cầu nhảy mức cao xuống. Cháu nhớ ông đã dạy cháu bơi như thế nào ở Y. Lúc ấy cháu khoảng 6 tuổi, ông ném cháu xuống bể và thế là dạy bơi đấy. Bà khỏe không bà? Nhà Yemen trông nom cho bà có tốt không? Tất nhiên là tốt, cháu đừng lo về bà. Nhà Yemen rất nhiệt tình và bà dù sao cũng có thể tự lo liệu được. Again, bà phải nói chuyện này với cháu. Có thêm 13 ca bại liệt mới ở khu Wicoix, 79 trên toàn thành phố chỉ trong ngày hôm qua, 19 chết. Báo cáo tổng hợp và có thêm ca mắc bệnh bại liệt mới ở sân chơi San Celo. Senma Sangman điện thoại cho bà. Cô ấy báo tên mấy thằng bé và bà đã ghi lại. Đứa nào thế bà? Để bà đi lấy kính. Để bà đi lấy tờ giấy ấy đã, bà đáp. Mấy người phụ trách đang xếp hàng bên ngoài trạm điện thoại để chờ được gọi điện. Và anh ra dấu cho họ qua tấm kính rằng anh sẽ chỉ nói vài phút nữa thôi. Cũng trong khi ấy, anh chờ đợi để nghe những cái tên mà lòng lo lắng. Sao trẻ lại bị bại liệt? Anh thầm nghĩ. Sao một căn bệnh lại khiến lũ nhỏ tàn tật? Sao lại hủy hoại những đứa trẻ không ai thay thế nổi? Chúng là những đứa bé tuyệt vời nhất trên đời. Eugener ơi! Dạ cháu đây. Rồi, tên đây. Mấy thằng bé phải vào viện. Binley, Caesar và Erwin Franken và một đứa chết. Đứa nào chết ạ? Một cậu bé tên là Ronan Rauba. Nó bị ốm và chết chỉ trong một đêm. Cháu biết nó chứ? Cháu biết, bà ạ. Vâng, cháu biết nó ở sân chơi và ở trường. Cháu biết tất cả đám chúng nó. Ronnie đã chết. Cháu không sao tin nổi. Bà tiếc là phải nói cho cháu biết, bà ngoại anh nói. Nhưng bà nghĩ, bởi vì cháu đã gần gũi với tất cả những cậu bé ấy, cháu sẽ muốn biết tin. Bà nói phải ạ, tất nhiên là cháu muốn được biết. Trong thành phố, có những người đang kêu gọi cách ly khu nguy cơ X. Văn phòng ông thị trưởng có bài nói chuyện về một lệnh cách ly. Bà bảo anh, một lệnh cách ly toàn bộ khu nguy cơ X hả bà? Ừ, đặt rào chắn để không ai có thể đi vào hay ra. Họ sẽ cấm tuyến xe buýt Evingon và Hillsit, và rồi chặn ở đại lộ Hawthorne và ở đại lộ Elizabeth. Trên báo tối nay đã đăng thế, họ thậm chí còn in cả một cái bản đồ. Nhưng ở đó cả hàng chục ngàn người, những người đang có công ăn việc làm và phải đi đến nơi làm việc. Họ không thể nhốt mọi người lại như thế chứ, phải không bà? Tình hình tệ lắm rồi, Eugen. Mọi người phẫn nộ lắm, người ta hoảng loạn. Tất cả đều lo sợ cho lũ trẻ của họ. Tạ ơn Chúa là cháu đang ở xa. Các tài xế xe buýt tuyến số 8 và số 14 tuyên bố rằng họ sẽ không lái xe vào khu nguy cơ X cho tới khi phát cho họ mặt nạ bảo vệ. Vài người còn nói dù có thế nào họ cũng sẽ không lái vào. Bưu chính không muốn phát thư đến đấy. Những người lái xe tải chở hàng tới các cửa hiệu, các quầy tạp hóa, tới các cây xăng và những nơi khác cũng không muốn vào. Người lạ lái xe qua thì kéo hết cửa kính xe lên, mặc cho trời bên ngoài có nóng ra sao đi nữa. Những kẻ bài Do Thái thì nói là bởi người Do Thái mà bại liệt lan rộng ở đó. Bởi tất cả người Do Thái nên quy có ích trở thành trung tâm chứng bại liệt, và bởi thế người Do Thái phải bị cách ly. Có kẻ nói như thể họ nghĩ rằng cách tốt nhất để tiêu diệt dịch bại liệt là đốt bỏ quy có ích cùng tất cả người Do Thái bên trong. Có vô số sự bất mãn xuất phát từ những thứ điên khùng mà người ta đang nói ra khi sợ hãi. Bởi lòng sợ hãi và nỗi hận thù của họ, bà sinh ra ở thành phố này và cả đời bà chưa từng thấy chuyện như thế bao giờ. Cứ như thể mọi thứ, mọi nơi đang sụp đổ vậy. Dạ vâng, chuyện tệ hại quá. Anh nói, bỏ nốt đồng xu cuối cùng vào máy. Này Eugen, ôi, bà suýt quên mất. Họ sẽ đóng cửa các sân chơi vào ngày mai, không chỉ San Solo mà tất cả trên toàn thành phố. Họ ạ? Nhưng ông thị trưởng đã được tham vấn là duy trì mở cửa mà. Báo tối nay nói thế, tất cả các điểm tập trung trẻ em sẽ phải đóng cửa. Nó đang ở ngay trước mặt bà đây. Các rạp chiếu phim sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Bể bơi thành phố cũng sẽ đóng cửa. Các mục sư sẽ đóng cửa lớp học giáo lý. Báo nói vậy đấy. Các trường học có lẽ sẽ không khai giảng đúng ngày nếu tình hình cứ thế này. Bà đọc cho cháu nghe đoạn mở đầu nhé. Có khả năng rằng các trường công... Nhưng mà báo có nói cụ thể gì về các sân chơi không bà bà? Không, chỉ có một danh sách những nơi ông thị trưởng sẽ cho đóng cửa. Vậy là nếu anh ở lại Newark thêm vài ngày nữa, anh sẽ không bao giờ phải bỏ việc. Thay vào đó, anh sẽ được cho nghỉ, tùy ý làm những gì mình muốn và đi đến những nơi mình thích. Giá như ở lại, anh sẽ không bao giờ phải điện thoại cho O'Gara và phải lãnh những lời nặng nề của ông ta. Giá như ở lại, anh sẽ không bao giờ phải bỏ lũ trẻ mà đi, không phải ngoái lại và dằn vặt về hành vi không thể bào chữa được của mình. Đây, nhan đề đây. Số liệu các ca bại liệt trong ngày trên toàn thành phố, thị trường đóng cửa các địa điểm. Liệu bà có phải gửi cháu bài này không? Bà cắt nó ra nhé. Thôi thôi, bà ơi, có mấy người phụ trách đang phải đợi để gọi điện. Với lại cháu không còn tiền xu nữa rồi, cháu phải đi đây, tạm biệt bà nhé. Maxia đang đợi anh cạnh lối vào nhà ăn. Cả hai đều mặc áo len dày, hòng chống chọi với cái lạnh bất thường. Và cùng nhau họ lẻn xuống bến tắm, lấy thuyền và khởi hành băng ngang hồ, xuyên qua lớp sương mù đang dâng cao. Âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy là tiếng oàm oạp mỗi khi mái chèo nhúng xuống nước. Đến đảo, họ chèo men tới rìa bên kia, kéo lê xuồng lên bờ. Marcia đã mang theo một cái chăn. Anh phụ nàng rũ nó ra và trải xuống khoảng đất trống. Có chuyện gì thế anh? Nàng hỏi. Chuyện nghiêm trọng hả? Bà ngoại vừa báo tin cho anh. Sau một đêm, có 79 ca bệnh mới ở New York, 30 ở Wickwaik, 3 ở sân chơi. 2 ca nhập viện và 1 ca tử vong. Ronie Raupa, một cậu bé nhanh nhẹn, nhỏ người, sáng sủa, rất sắc sảo, nó đã chết. Maxia nắm tay anh. Em không biết phải nói sao, Buki, thật là khủng khiếp. Anh ngồi xuống tấm chăn và nàng ngồi cạnh anh. Anh cũng không biết phải nói gì. Anh nói với nàng. Giờ chẳng phải lúc đóng cửa sân chơi sao? Nàng hỏi. Ừ, họ đã đóng cửa nó rồi. Họ đã đóng cửa tất cả các sân chơi. Khi nào thế? Kể từ ngày mai. Ông thị trưởng sẽ cho đóng cửa hết. Bà bảo anh thế. Ôi, đấy không phải là việc tốt nhất cần phải làm sao? Lẽ ra ông ấy phải làm như thế từ lâu rồi. Lẽ ra anh phải có ở đó. Maxia, cho tới khi nào sân chơi còn mở cửa, lẽ ra anh không nên rời đi. Nhưng nó chỉ mở thêm có một ngày sau khi anh tới đây mà. Anh bỏ đi, chẳng nói được gì nữa. Sự thật là sự thật, anh đã bỏ đi. Anh kéo nàng sát lại phía mình. Đây, anh nói, nằm đây với anh. Rồi anh siết chặt cơ thể nàng vào người mình. Họ ôm nhau, không nói lời nào. Anh không biết hay không nghĩ ra được chuyện gì để nói nữa. Anh đã bỏ đi trong khi tất cả những cậu bé của anh ở lại. Và giờ đây có thêm 2 đứa trẻ nữa bị ốm và 1 đứa chết. Anh đã thường xuyên nghĩ tới chuyện này kể từ lúc anh tới đây, phải không? Việc anh bỏ đi ấy. Nếu ở New York, anh sẽ tới dự đám tang của Ronnie. Nếu ở New York, anh sẽ tới thăm gia đình cậu bé. Nhưng anh lại đang ở đây. Anh vẫn có thể tới thăm họ khi anh quay về mà. Không giống nhau. Nhưng cho dù ở lại đi nữa thì anh có thể làm được gì chứ? Vấn đề không phải ở chỗ làm gì, mà là phải có mặt ở đó. Lẽ ra lúc này anh nên ở đó, Maxia. Thế mà anh lại đang ở trên đỉnh núi, ở giữa hồ. Họ ôm nhau và im lặng. Phải cỡ 15 phút đã trôi qua. Tất cả những gì Buki có thể nghĩ tới chỉ là tên của đám trẻ. Tất cả những gì anh có thể trông thấy là khuôn mặt của chúng. Binley, Caesar, Ronan, Kaupa, Danny, Kofferman, Miron, Kofferman, Alan Misen, Erwin Franken, Hebbie Stenmark, Leo Feigl, Paul Lippmann, Agnier Magnifkov. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới chỉ là cuộc chiến ở New York và những cậu bé mà anh đã bỏ rơi. Phải mất 15 phút nữa trôi qua, họ vẫn không nói lời nào. Maxia phá vỡ sự im lặng, nàng khẽ khàng nói với anh. Những vì sao thật ấn tượng. Anh không bao giờ nhìn thấy những vì sao như thế này ở nhà đâu. Em dám cá, đây là lần đầu tiên anh mới thấy một bầu trời đêm đầy sao như thế này. Anh lặng thinh. Nhìn kìa, nàng nói, khi những cái lá lay động, ánh sao sẽ lọt qua vòng cây và mặt trời. Ngưng một chút, nàng nói tiếp, hồi chập tối, anh có trông thấy mặt trời lúc bắt đầu lặn không? Dường như nó ở rất gần với khu trại, như một cái chiêng, và anh có thể vươn người, đập tay được vào nó. Tất cả ở trên đấy thật là rộng lớn, nàng nói, vẫn tiếp tục một cách vô hiệu, gắng giúp anh thoát khỏi những cảm giác không đáng có. Và chúng ta thì bé nhỏ. Phải rồi, anh nghĩ. Và có thứ còn bé nhỏ hơn chúng ta, loài virus hủy hoại mọi thứ. Nghe kìa anh, Maxia nói, suýt. Anh nghe thấy không? Có một buổi sinh hoạt tại sảnh giải trí hồi đầu giờ rồi. Các chạy viên ở lại để dọn dẹp. Chắc đã đặt một đĩa nhạc vào máy quay đĩa cho có bầu có bạn Trong lúc chúng thu gom các vỏ chai soda và quét nhà, những đứa trẻ còn lại cùng với người phụ trách của mình đã trở về lán sửa soạn đi ngủ. Vọng qua mặt hồ tối đen tĩnh lặng là bản nhạc mùa hè yêu thích của Maxia. Đó là bài hát phát ra từ máy hát tự động trong quán Sis. Vào cái ngày Bookie tới nhà Alan chia buồn, cũng là ngày anh được anh chàng phục vụ quầy Josie cho biết tin Happy đã chết. Rồi em sẽ gặp lại anh, Maxia dịu dàng hát anh nghe, ở tất cả những nơi chốn quen thuộc ngày xưa. Và nàng nhòm dậy, lôi anh đứng lên cùng với mình, kiên quyết không để cho tinh thần của anh suy sụp thêm nữa. Và không biết phải làm gì khác, nàng kéo anh vào các bước nhảy. Đó là điều mà trái tim em ôm ấp, nàng hát, má kề sát ngực anh, suốt ngày dài, và giọng nàng vang lên một cách quyến rũ, lúc ngân từ dài. Làm theo ý nàng, anh âu yếm ôm nàng trong vòng tay và dìu đi chậm chậm theo nhạc quanh khoảng rừng trống họ đã tạo ra cho riêng mình. Anh nhớ tới cái đêm trước ngày nàng lên đường tới Indian Hill hồi tháng 6. Đêm ấy, họ đã nhảy cùng nhau giống như thế này, theo tiếng nhạc phát ra từ radio nơi phòng phụ nhà nàng. Đêm đó, họ chỉ quan tâm đến việc Maxia sẽ phải đi xa suốt cả mùa hè. Trong quán cà phê nhỏ ấy, nàng hát, giọng nàng mỏng và khẽ, vườn hoa bên kia đường. Ở trên đảo, giữa khu rừng nhỏ toàn thân phong nghiêng ngả, như Maxia đã giải thích, chúng như vậy do phải hứng chịu thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở vùng núi Pocono. Hai người họ ôm chặt nhau bằng những cánh tay không bị liệt, cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc trên những đôi chân không bị liệt, áp sát hai thân người không bị bại liệt với nhau. Và lúc này họ chỉ có thể nghe loáng thoáng lời bài hát. Tất cả mọi thứ đều sáng ngời và rực rỡ. Nghĩ tới anh, khi đêm mới tới, sẽ gặp lại anh. Trước khi tiếng hát im lặng, có ai đó bên kia hồ đã nhấc cần máy quay đĩa lên rồi tắt máy. Các bóng đèn trong sảnh giải trí đồng loạt tắt và họ nghe thấy tiếng đám trẻ chào nhau. Ngủ ngon nhé! Và rồi ánh đèn pin nhấp nhoáng. Từ sàn khiêu vũ trên đảo, anh và Maxia trông thấy ánh đèn lập lòe đây đó khi mỗi đứa trẻ an toàn, khỏe mạnh, không sợ hãi, không thương tật, theo lối mòn trở về các căn lán. Chúng ta có nhau, Maxia thì thầm, tháo cặp kính của anh ra và hôn tới tấp lên khuôn mặt anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra trên đời này đi nữa, chúng ta vẫn có được tình yêu của nhau. Bookie, em hứa, em sẽ luôn hát cho anh nghe, yêu thương anh, và dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Ừ, anh nói với nàng, chúng ta vẫn có được tình yêu của nhau. Nhưng điều ấy có tạo nên khác biệt gì, anh nghĩ, với Binley, Erwin và Ronnie? Điều ấy có tạo nên khác biệt gì với gia đình của chúng? Ôm hôn và nhảy như những thiếu niên tương tư, phớt lờ mọi chuyện. Điều ấy có thể làm được gì cho ai không? Về tới lán của mình, tất cả đang ngủ như chết sau một ngày dài hoạt động. Anh thấy một mẩu giấy của Donald trên giường ghi, gọi cho bà, điện thoại cho bà. Nhưng anh vừa nói chuyện với bà có mấy tiếng đồng hồ trước mà. Anh vội vã ra cửa và chạy xuống chạm điện thoại. Lòng tự hỏi, không rõ có chuyện gì với bà, và thầm nghĩ lẽ ra anh không bao giờ được bỏ bà lại một mình để đến khu trại. Tất nhiên là bà không thể tự lo cho mình. Bà hay tức ngực mỗi khi cố mang đồ lên cầu thang. Anh đã bỏ bà lại một thân một mình và giờ có chuyện gì đó đã xảy đến. Bà ơi, cháu Eugene đây, có chuyện gì thế, bà có khỏe không ạ? Bà khỏe, có tin mới nên bà phải gọi đến trại. Bà không muốn báo cho cháu, nhưng bà nghĩ cháu muốn biết ngay tức thì. Không phải tin vui đâu, Eugene. Nếu không, bà đã không gọi điện thoại đường dài như thế. Thật là tai họa. Bà Garozik vừa gọi điện thoại từ thành phố Elizabeth vài phút trước, muốn nói chuyện với cháu. Jack, Bookie nói. Ừ, bà nói, Jack Ke chết rồi.
Sao? Thế là thế nào?
Trong khi làm nhiệm vụ ở Pháp.
Cháu không tin. Nó là đứa không thể chết. Nó vững chãi như thành đồng. Nó cao 1m90 và nặng cả tạ. Nó tràn trề sinh lực, nó không thể chết được.
Tiếc rằng đó là sự thật, cháu yêu. Mẹ nó nói nó bị giết trong khi chiến đấu ở một thị trấn, giờ bà cũng không nhớ tên. Lẽ ra bà phải viết ra.
Eileen đang ở đó với gia đình.
Bà nhắc đến Eileen một lần nữa khiến anh choáng váng. Jacques đã gặp Eileen McQuiddy ở trường trung học, và cô đã trở thành người yêu của Jacques trong suốt những năm cậu ta học ở Bangor. Cặp này sẽ làm đám cưới và định cư ở Elizabeth ngay khi cậu giải ngũ trở về. Thằng bé to cao và với tư cách tốt nhường ấy. Bà anh vẫn đang nói, Jacques là một trong những cậu bé khá nhất mà cháu kết bạn. Giờ bà có thể nhìn thấy nó đang ngồi ăn ở ngay trong cái bếp này buổi đầu tiên cháu đưa nó về nhà ta ăn tối. Có cả Diver nữa. Jacques nó lúc ấy đòi ăn món Do Thái. Nó đã ăn 16 cái bánh khoai tây rán. Nó thế đấy. Vâng, cháu còn nhớ mà. Và mấy bà cháu mình cười vui. Tất cả chúng ta cười sảng khoái. Lúc này nước mắt đang ròng ròng trên khuôn mặt Bucky. Dù gì thì Diver cũng còn sống. Diver Jacob còn sống. Bà cũng không thể nói chắc, cháu yêu. Không sao biết chắc chắn được. Bà cũng cho là thế, bà mong là thế. Bà chưa nghe thấy gì nữa. Nhưng theo tin tức tối nay, chiến sự ở Pháp không thuận lợi. Đài nói có rất nhiều người chết, đánh nhau với quân Đức ác liệt ghê lắm. Nhiều người chết và nhiều người bị thương. Cháu không thể mất cả hai thằng bạn được, Bucky yếu ớt đáp. Và sau khi treo máy, anh không về lán mà đi xuống bến tắm. Ở đó, dù có đợt không khí lạnh mới tràn về, anh vẫn ngồi trên cầu nhảy, nhìn đăm đăm vào khoảng tối, thầm lặp đi lặp lại những biệt hiệu danh tiếng của Jacques trên trang thể thao của báo trường. Võ sĩ Jacques, Jacques lớn, Jacques miền núi, vân vân. Không thể hình dung Jacques chết, anh bèn tưởng tượng bản thân mình chết. Cách này chả giúp được gì, dẫu sao cũng khiến anh thôi khóc. Khoảng nửa đêm, anh quay xuống cầu tàu, nhưng thay vì lên đồi về khu lán, anh quay ngược lại và một lần nữa theo lối đi lát gỗ tới cầu nhảy. Anh cứ tiếp tục bước như vậy cho tới khi ánh hừng đông bắt đầu rọi chiếu mặt hồ. Và anh nhớ vào lúc tờ mờ sáng giống thế này, một người thân đã qua đời khác của anh, ông ngoại, sẽ thường uống một tách trà nóng. Mùa đông thì pha thêm một chút rượu Snap. Trước khi đi chợ phố Mulberry mua hàng hóa cho ngày hôm đó, khi được nghỉ học, thỉnh thoảng Bucky cũng đi cùng ông. Anh vẫn phải cố sức kìm nén để quay trở lại lán trước khi có người thức dậy, trước lúc lũ chim trên cây bắt đầu cất tiếng hót. Bình minh đã lên trên khu trại Indian Hill. Chẳng mấy chốc nơi đó sẽ rì rầm những giọng nói non nớt vọng ra từ các căn lán, và rồi tiếng la hét vui tươi sẽ cất lên. Mỗi tuần một lần, đêm hội da đỏ được tổ chức tách riêng cho trại nam và trại nữ. Vào lúc 8 giờ tối, tất cả các cậu bé cùng tới khu đất rộng thoáng đãng cao hơn mặt hồ và ngồi thành một vòng tròn quanh đống lửa trại. Ở ngay tâm vòng tròn là một cái hõm đất được lát bằng những viên đá phẳng. Những khúc gỗ được xếp thành các lớp ngang rồi dọc xen kẽ theo kiểu lán gỗ, càng lên trên càng nhỏ dần thành một đống gỗ cao khoảng gần 1 mét tính từ hai khúc gỗ lớn và nặng ở dưới cùng. Chắn quanh là một vòng các hòn cuội nhỏ đủ kiểu. Cách rào chắn bằng đá cuội này chừng 2 mét rưỡi đến 3 mét là những băng ghế dành cho trại viên xếp thành hình tròn. Đó là những khúc gỗ bổ đôi được gác lên các bệ đá, mặt phẳng hướng lên trên, tạo thành 4 vòng tròn đồng tâm và chia ra 3 khu vực. Dãy ghế cuối cùng cách bìa rừng khoảng 6 mét. Ông Plumpack gọi cách xếp ấy là vòng tròn bộ tộc, và buổi họp mặt hàng tuần ở khu đất đó là Đại hội bộ tộc. Ở rìa vòng tròn bộ tộc là một cái lều nón rộng hơn và được trang trí công phu hơn so với cái lều dựng tại lối vào khu trại. Đó là lều bộ tộc. Răng trên đỉnh là những dải băng màu đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh sẫm, đen. Tất cả các dải băng ấy đều có đường viền phía dưới là hai màu đỏ và đen.
còn có một cây cột tổ, đỉnh được khắc chạm đầu một con đại bàng và phía dưới nhô ra hai cánh chim dang rộng, cứng chắc. Đen, trắng và đỏ là ba sắc màu chủ đạo của cây cột tổ. Trong đó, trắng và đỏ là hai màu tượng trưng cho hai phe thường thi đấu đối kháng ở trại. Cây cột tổ cao khoảng 4,5 mét. Bất cứ ai ở dưới thuyền trên mặt hồ ngẩng đầu lên đều có thể trông thấy. Ở hướng tây bên kia hồ, nơi những cô bé đang tổ chức đêm da đỏ của trại mình, mặt trời bắt đầu lặn và đại hội bộ tộc sẽ kết thúc đúng vào lúc bóng đêm bao trùm tất cả khu trại. Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng lách cách dọn dẹp bếp sau bữa tối vọng ra từ nhà ăn. Lúc này dưới đáy hồ là màn trình diễn sắc màu của bầu trời, một khối nham thạch hòa quyện màu vàng sẫm và hồng nhạt với màu đỏ thẫm như máu, báo hiệu một ngày đang dần kết thúc. Một buổi chiều mùa hè đa sắc màu đang trôi chậm chậm trên Indian Hill, một món quà hấp dẫn của vị thần đường chân trời, nếu quả có một vị thần như thế trong đền thờ của người da đỏ. Các cậu bé và những người phụ trách chúng, tối ấy ai cũng là một chiến binh da đỏ, đến dự đại hội bộ tộc trong những bộ trang phục hầu hết được làm thủ công. Ai cũng buộc một dải băng có đính hạt trên đầu, mặc quần áo dài có rua kiểu người da đỏ. Thực ra, áo là áo sơ mi, quần là quần bó được đính thêm tua rua dọc theo hai đường may bên ngoài, và đi giày đanh của thổ dân, một vài đôi được cắt từ da thuộc trong các cửa hàng đồ thủ công, và phần lớn là giày da mềm được gắn hạt và đính tua rua nơi mắt cá chân như giày đinh. Rất nhiều cậu bé gắn lông chim nhổ từ bộ lông chim chúng tìm thấy trong rừng. Trên dải băng đeo quanh đầu có một số đứa buộc quanh bắp tay mình, phía trên khuỷu tay khoảng 5 phân, dải băng có đính hạt, và nhiều đứa mang theo những mái chèo có sơn các biểu tượng bằng 3 màu đỏ, đen và trắng như trên cây cột tổ. Những đứa khác quàng cung trên vai, những cái cung không có tên mượn từ lều cung nỏ, và một vài đứa mang theo những cái trống mô phỏng kiểu trống của thổ dân. Mặt trống được căng bằng da dê và dùi trống được gắn hạt thủ công chỗ tay cầm. Có vài ba đứa thì cầm lục lạc trong tay. Đó là những ống bơ đựng bột nở làm bánh bỏ đầy đá cuội bên trong. Mấy cậu bé chạy viên nhỏ tuổi nhất lấy chăn cuốn quanh người giả làm váy người da đỏ, sẵn tiện giúp cho chúng được ấm khi nhiệt độ hạ lúc trời về tối. Bộ trang phục thổ dân da đỏ của Bucky được giáo viên phụ trách đồ thủ công giúp gom góp mà thành. Cũng giống như mọi người, anh lấy bột ca cao chét lên mặt làm cho da thẫm lại giống màu da của người da đỏ. Và trên hai má anh vẽ hai vạch chéo khác màu nhau, mặt nạ chiến đấu. Một bên màu đen vẽ bằng than và bên kia màu đỏ vẽ bằng son môi. Anh ngồi cạnh Donald Caplow, còn các cậu bé khác trong lán Comanche thì ngồi dọc theo trên những ghế băng xa hơn. Ở chỗ nào cũng như chỗ nào, các cậu bé nói chuyện ồn ào và đùa giỡn cho tới khi có hai chạy viên từ dưới hàng ghế mang theo hai cái trống da dê bước đến chỗ vòng đá cuội bao quanh đống gỗ lửa trại. Hai cậu đứng đối diện nhau, bắt đầu trịnh trọng đập mạnh vào mặt trống, trong khi những ai mang lục lạc thì lắc, mỗi người một nhịp điệu, không ai giống ai. Rồi tất cả xoay người nhìn về phía chiếc lều nón. Từ trong ô cửa ô van, ông Plumpac bước ra, đầu đội một cái mũ thổ dân gắn đầy những cọng lông chim màu trắng có chỏm nâu, đuôi mũ ở phía sau dài xuống tận dưới thắt lưng. Áo dài quần bó ông mặc và ngay cả đôi giày đanh ông mang đều được trang sức một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng bằng những tua rua da dê, những dải băng đính hạt và những búi tóc dài trông giống như của tóc đàn ông, nhưng gần như chắc chắn đó là những sợi tóc của phụ nữ được mua từ cửa hàng bán đồ rẻ tiền. Một tay ông cầm một cây gậy, gậy chiến tranh của tù trưởng Plumpac vĩ đại đấy, Donald thầm thì. Trên gắn rất nhiều lông chim và trong tay kia là cây tẩu hòa bình, một ống gỗ dài, cuối ống có gắn nỏ làm bằng đất sét và dọc thân tẩu có buộc những cọng lông chim. Tất cả các chạy viên đều đứng trong lúc ông Plumpac
từ căn lều bước ra. Ông đi từng bước chậm rãi cho tới khi ra đến chính giữa vòng tròn bộ tộc. Tiếng trống, tiếng lục lạc ngừng cả lại và mọi người ngồi xuống. Ông Lombard đưa cây gậy chiến tranh và cây tàu hòa bình cho hai tay trống, rồi khoanh hai tay trước ngực, vẻ rất kịch. Ông đưa mắt một vòng nhìn các trại viên đang ngồi xung quanh. Bột ca cao được chét dày, tuy không che được hoàn toàn yết hầu nhô cao của ông, nhưng trông ông giống một tù trưởng thực sự đến kinh ngạc. Đã hàng bao nhiêu năm qua, ông chào các chiến binh theo kiểu của thổ dân da đỏ, đưa cánh tay phải lên cao, lòng bàn tay hướng về phía trước. Và các chiến binh sẽ cùng nhau đáp lại bằng cách đồng thanh gầm lên một tiếng hừm. Nhưng kiểu chào này đã phải hủy bỏ do sự ra đời của Đức Quốc xã. Với bọn chúng, cử chỉ này có nghĩa là Heil Hitler. Khi con vượn người đầu tiên đứng thẳng trên hai chân và bước đi, ông Lombard cất lời, đó là con người. Sự kiện vĩ đại này được biểu tượng hóa và đánh dấu bằng việc nhóm lên đống lửa đầu tiên. Donald quay về phía Bucky thì thào. Tuần nào bọn em cũng phải nghe bài này. Lũ nhỏ chả hiểu gì. Em đồ rằng cũng không tệ hơn những gì diễn ra trong giáo đường. Hàng triệu năm qua, ông Lombard nói tiếp, loài người đã quan niệm ngọn lửa phúc lành này là cứu cánh và là biểu tượng của ánh sáng ấm áp, chở che, đoàn kết, bộ tộc. Ông ngừng lời bởi tiếng ồn động cơ một chiếc máy bay đang bay qua khu trại. Hồi này máy bay thường qua đây bất kể giờ giấc. Từ khi chiến tranh bùng nổ, một căn cứ không quân đã được mở cách đó chừng hơn 100 cây số về phía bắc, và Indian Hill nằm trên đường bay của nó. Tất thảy những điều thiêng liêng theo quan niệm cổ đại, ông Lombard nói, về tổ ấm, cuộc sống gia đình, cội nguồn được đặt ở tâm điểm vùng sáng của ngọn lửa, và sợi dây gia đình bền chắc tự nó sẽ yếu đi cùng với sự tàn lụi của ngọn lửa gia đình. Chỉ có ngọn lửa thiêng nhóm bằng củi cổ xưa mới có khả năng đánh đúng và làm rung lên sợi dây ký ức nguyên sơ. Người bạn cùng nhóm lửa chiếm được cảm tình của em và cùng cắm trại với nhau trong yên bình, cùng có niềm cảm khái trước cảnh mặt trời sớm mai, ánh chiều, những vì sao, vầng trăng, bão tố, cảnh hoàng hôn, bóng tối đêm đen. Mối đồng cảm của các em là sự gắn kết bền vững của một tập thể. Tuy nhiên, cuộc đời bên ngoài của các em vẫn riêng tư. Ông giang hai tay hướng về phía đám đông và các trại viên đồng thanh đáp lại tạo thành một dòng hợp âm. Ánh lửa trại là tâm điểm của mọi cộng đồng cổ xưa. Chúng ta sẽ không lãng quên phép màu của nó. Đội trống lúc này bắt đầu gõ nhịp trống thổ dân và Donald thì thào với Bucky, một sử gia về người da đỏ, xê tông gì đó. Đấy là người ông ấy tôn thờ. Những lời đó là của ông này. Ông Lombard dùng cùng tên thổ dân với xê tông, sói đen. Ông ấy không nhận thấy tất cả những thứ đó chả có ý nghĩa gì. Kế đó, một người mang mặt nạ hình một con chim mỏ to ở hàng đầu tiến tới đống củi đã được chuẩn bị sẵn để châm lửa đốt. Anh ta cúi đầu chào ông Lombard và rồi hướng về phía các trại viên. Meta Cola Nihon Po Omni CJ Ni Chopi. Đó là pháp sư của bọn em, Donald thì thào. Tên anh ấy là Paris Faber. Hãy lắng nghe những người bạn của tôi, pháp sư tiếp tục, dịch câu thổ ngữ mới nói sang tiếng Anh. Chúng ta sắp sửa tập hợp thành một bộ tộc. Một cậu bé đứng ở đầu hàng bước lên phía trước vài bước, cầm trong tay vài miếng gỗ, một miếng hình cây cung, một miếng khác hình cây gậy dài khoảng 30 phân có một đầu vót nhọn, và vài mẩu nữa nhỏ hơn. Cậu đặt tất cả xuống đất cạnh người pháp sư. Bây giờ chúng ta sẽ đốt đống lửa bộ tộc, pháp sư nói, theo cách của những đứa trẻ miền đồng rừng, chứ không phải cách của người da trắng, nghĩa là giống như Wakanda, tự tay nhóm đống lửa của mình, bằng cách chà sát hai cái cây vào nhau trong một cơn giông. Nào,
hãy bước tới gần đống lửa thiêng được tạo nên từ cây rừng đây. Pháp sư quỳ xuống, nhiều trại viên đứng dậy quan sát cách anh ta dùng cây cung và cây gậy dài, vót nhọn cùng các mẩu gỗ nhỏ cố đánh lửa. Donan thì thào nói với Bucky, công đoạn này cũng mất một lúc đấy. Liệu nó có cháy không? Bucky thì thầm hỏi. Thủ lĩnh sói đen có thể làm trong 31 giây, với các trại viên thì khó khăn hơn. Đôi khi họ phải chịu thua và làm theo cách của người da trắng vô dụng là đánh một que diêm. Một số trại viên đứng lên ghế băng để nhìn cho rõ hơn. Sau vài phút, ông Klompak lẳng lặng bước tới bên pháp sư làm điệu bộ, vừa nói vừa kín đáo chỉ dẫn cho anh ta. Tất cả phải chờ thêm mấy phút nữa, rồi tiếng hò reo vang lên giữa đám trại viên. Lúc đầu chỉ là làn khói nhẹ và rồi một chấm lửa. Khi pháp sư hà hơi thổi, nó bùng lên thành ngọn lửa nhỏ trong mớ bùi nhùi, lá, gỗ thông khô và vụn bào vỏ cây phong. Rồi khúc gỗ dưới cùng bén lửa và các trại viên đồng thanh hát. Ánh lửa, ánh lửa, ánh lửa bùng lên. Những ngọn lửa, những ngọn lửa, những ngọn lửa quay tròn. Làn khói, làn khói, làn khói bốc lên. Khi ấy, cùng tiếng trống nhuốm màu tang tóc theo nhịp to, nhỏ, 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 phát ra từ hai cái trống thổ dân, cuộc nhảy múa bắt đầu. Người Moha vừa nhảy vừa ngậm rắn trong mồm, người Seneca đóng giả tuần lộc, người Oneja với điệu nhảy chó kéo xe, người Hopis nhảy múa cầu mưa theo điệu con bò, người Sioux với vũ điệu rậm cỏ. Trong một điệu nhảy, những chiến binh da đỏ hăng hái bật nhảy lên cao. Trong một điệu khác, họ bước đi nhón gót xen kẽ nhảy lò cò theo kiểu cứ một bước đi thì nhảy lò cò hai lần. Ở điệu nhảy thứ ba, họ mang những nhánh gạc tuần lộc đằng trước, làm từ những cành cây cong queo gắn vào nhau. Đôi khi họ hú hét như bầy sói, rồi có lúc họ lại sủa ăng ẳng như đàn chó. Và vào lúc cuối, khi trời tối hẳn và chỉ có ánh sáng của đống lửa rọi chiếu vòng tròn người, 20 trại viên ai cũng trang bị một cây chùy và đeo chuỗi hạt, có xen kẽ những vuốt thú tập hợp trong ánh lửa để săn tìm Misi Moka, biệt hiệu gấu lớn. Ghi chú: Misi Moka 1825-1888, thủ lĩnh thổ dân da đỏ nổi danh với những cuộc bạo loạn ở miền Tây Bắc Canada vào cuối thế kỷ 19. Hết ghi chú. Vào vai Misi Moka là cậu bé to cao nhất trại, nằm ở giường đối diện Bucky bên kia lối đi giữa lán. Jerome Hopeger, cả người cuốn trong một chiếc áo choàng lông cũ kỹ của mẹ một trại viên khác. Jerome còn kéo chiếc áo trùm lên trên đầu cậu ta. Ta là Misi Moka, không hề biết sợ đây. Từ trong chiếc áo, Jerome phát ra tiếng gầm gừ. Ta là gấu xám núi vĩ đại, là chúa tể của tất cả thảo nguyên miền Tây đây. Người cầm đầu của đám săn lùng cũng từ lán của Bucky, Sally, Saber. Trong tiếng trống ầm ĩ phía sau và ánh lửa lấp loáng trên gương mặt sơn phết của mình, Sally nói, đây là những chiến binh tinh nhuệ của chúng ta. Chúng tôi đang săn tìm Misi Moka. Hắn ta là gấu lớn của những rặng núi. Hắn cướp phá vùng biên cương của chúng ta. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra và tiêu diệt hắn. Tới đây, nhiều đứa trẻ bắt đầu hô, diệt hắn, diệt hắn, diệt Misi Moka. Những chiến binh săn lùng hú vang hiệu lệnh xung phong, rồi nhảy múa như thể họ là những con gấu đứng bằng hai chân sau. Rồi cả toán bắt đầu đánh hơi trên mặt đất tìm kiếm dấu vết gấu lớn để lại. Khi họ tìm thấy ông ta, gấu lớn gầm lên dữ dội và ngân dài, khiến cho các cậu bé đang ngồi gần đó hét toáng vì hoảng sợ. Này, hỡi Misi Moka! Thủ lĩnh toán săn lùng dõng dạc. Bọn ta đã tìm thấy ngươi. Nếu như ngươi không ló mặt ra trước khi ta đếm đến 100, đi đến đâu ta cũng sẽ rêu rao rằng ngươi là kẻ hèn nhát. Bất thình lình, gấu lớn nhảy sổ tới trước mặt những người săn tìm, và trong tiếng reo hò mừng rỡ của các trại viên, Toán săn tìm bắt đầu dùng gậy chiến tranh được bọc vải thô nện ông ta túi bụi không thương xót. Khi gấu lớn nằm sõng xoài trên mặt đất trong chiếc áo khoác lông thú, những chiến binh da đỏ nhảy múa xung quanh Mishimoka, từng người lần lượt nắm lấy bàn chân to lớn không còn sự sống của ông ta và hét lớn: "Hâu, hâu, hâu!" Tiếng reo hò cổ vũ của các trại viên vẫn tiếp tục đầy phấn khích, vô cùng thích thú khi chính mình được ở giữa người sát hại và kẻ bị sát hại. Tiếp theo, hai người phụ trách, một nhỏ người và một cao lớn, trong vai lông vũ ngắn và lông vũ dài, kể một loạt những câu chuyện cổ tích về loài vật, khiến cho mấy đứa trẻ nhỏ giả vờ sợ hét toáng lên. Và rồi ông Plumpac tháo cái mũ của mình ra, đặt nó xuống bên cạnh cây tàu hòa bình và cây gậy chiến tranh, bắt nhịp cho các cậu bé hát bài hát quen thuộc của khu trại trong khoảng 20 phút. Bằng cách ấy, ông đưa lũ trẻ nhỏ trở lại trạng thái bình thường sau sự kích động của vở kịch về người da đỏ. Sau khi hát xong, ông nói: "Và đây là những tin tức quan trọng về cuộc chiến trong tuần qua. Đây là những gì diễn ra ở một nơi xa thật xa, Indian Hill. Ở Ý, quân đội Anh phá vỡ phòng tuyến trên sông Arno và đã vào đến Florence. Trên Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đột kích và giành lại được đảo Guam. Thủ tướng Tozo." "Ê ê, Tozo!" một nhóm các cậu trai lớn tuổi hét lên. "Toji, thủ tướng Nhật!" Ông Plumpac tiếp tục: "Bị hất cẳng khỏi chức vụ lãnh đạo quân đội Nhật. Ở Anh, thủ tướng Churchill." "Hey, Churchill!" "Tiên đoán rằng cuộc chiến chống lại quân Đức có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Và ở ngay đây, ở thành phố Chicago, bang Illinois. Như nhiều người trong số các bạn đây đã biết, Tổng thống Roosevelt được Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đề cử giữ tiếp vai trò Tổng thống nhiệm kỳ thứ tư." Quá nửa số trại viên đứng thẳng người dậy, hét váng: hoan hô Tổng thống Roosevelt!" Trong khi một đứa gõ điên cuồng chiếc trống thổ dân, còn một đứa khác khua lục lạc. "Và bây giờ," ông Plumpac nói tiếp sau khi mọi âm thanh đã lắng xuống, "ghi nhớ rằng các quân đoàn Mỹ đang chiến đấu ở châu Âu và trên Thái Bình Dương. Ghi nhớ rằng tất cả các em, cũng như tôi, đều có người thân đang phục vụ trong quân ngũ. Bài hát trước khi kết thúc buổi lời trại này sẽ là Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Chúng ta dành tặng bài hát này cho tất cả những ai đêm nay đang ở ngoài xa kia chiến đấu cho đất nước mình." Sau khi hát xong bài Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ, các cậu bé giang hai tay có gắn tua rua trên áo, khoác lên vai nhau, rồi một hàng các trại viên cùng nhau đứng lắc lư theo một hướng, trong khi hàng phía trước và các hàng phía sau theo hướng ngược lại, chúng hát bài Cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau, và một bài hát vui vẻ tình bạn mang lại sự gắn bó cho buổi đêm hội da đỏ. Trong đêm hội da đỏ cuối cùng kết thúc mùa nghỉ, nhiều trại viên trở về nhà trong nước mắt. Trong lúc ấy, chỉ riêng mình Bucky rơi nước mắt khi hát bài Cầu Chúa phù hộ cho nước Mỹ. Ký ức về người bạn thân hồi học cao đẳng không rời khỏi tâm trí anh kể từ lúc anh nghe được tin báo tử của cậu bạn trên chiến trường Pháp. Bucky đã cố hết sức dự chọn buổi lễ diễn ra quanh đống lửa trại, cũng như lắng nghe những lời thầm thì chen ngang của Donald ngồi bên cạnh. Nhưng tất cả suy nghĩ của anh chỉ xoay quanh cái chết của Jack, cuộc đời của Jack và tất cả những sự kiện có thể xảy ra trong đời Jack nếu bạn anh còn sống. Trong lúc các cậu bé săn đuổi gấu lớn, Bucky nhớ tới hôm giao lưu giữa các sinh viên cao đẳng trên toàn bang mùa xuân năm 1941. Lần ấy, Jack không chỉ lập kỷ lục của trường Panzer mà còn là kỷ lục của tất cả các trường cao đẳng trên đất Mỹ với thành tích đẩy tạ được 17m14. Làm sao cậu đẩy xa được đến thế? Một phóng viên tờ Star Ledger của thành phố Newark đã hỏi Jack, cười toét miệng rồi liếc nhanh về phía Bucky và chiếc cúp có gắn hình một vận động viên đẩy tạ nhỏ xíu bằng đồng ở trên đỉnh. Vào thời điểm quả tạ vừa rời khỏi tay, Jack trả lời anh ta: "Dễ mà," cậu nói kèm theo một cái nháy mắt. "Vai trái nhô cao, vai phải nhô cao hơn, khuỷu tay phải cao hơn nữa và bàn tay phải là cao nhất. Tư thế là vậy, cứ theo như thế mà làm, còn quả tạ sẽ tự bay, dễ dàng. Mọi thứ với Jack đều dễ dàng. Chắc chắn cậu ấy sẽ tham dự môn đẩy tạ trong Thế vận hội Olympic, sẽ cưới Ellen ngay khi trở về nhà, sẽ kiếm được việc làm là huấn luyện viên trong trường đại học. Với tất cả tài năng đó, có thứ gì có thể ngăn được cậu ấy chứ? Ngồi quanh đống lửa trại, dưới những vì sao sáng, đêm nay chúng ta gặp gỡ nhau trong tình bè bạn. Ngồi quanh gần những tán cây xào xạc, giữ gìn những ký ức quý báu của chúng ta. Và như thế, trước khi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, hãy trịnh trọng hứa với nhau rằng chúng ta sẽ giữ cho tình bạn ở Indian Hill thật sâu đậm, cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau. Sau khi hát xong bài ca chia tay, các chạy viên bắt cặp làm quen và kết bạn với nhau, rồi từ các hàng ghế đang ngồi, chúng theo chân các phụ trách viên của mình tới vây quanh đống lửa trại đã được hai người phụ trách trẻ tuổi dập tắt. Khi ánh đèn pin lấp loáng đưa chân các cậu bé trở về lán mất hút trong rừng cây tối thẫm, bỗng một hiệu lệnh xung phong được phát ra từ chỗ các chạy viên vừa rời gót, và một số ít các cậu bé nhỏ tuổi choàng chăn quanh mình vẫn còn ngây ngất bởi những câu thần chú bên ngọn lửa sáng rực, hò hét phấn khích: "Hâu, hâu, hâu." Có một vài đứa tự dùng đèn pin chiếu hất từ cằm trở lên trong lúc làm điệu bộ nhăn nhó và trợn trừng mắt tạo ra những khuôn mặt yêu quái để hù dọa nhau lần cuối cùng trước khi đêm hội da đỏ kết thúc. Một giờ đồng hồ gắn kết trong đêm hội mang đến những tiếng cười lớn và tiếng khúc khích của đám trẻ dội lại từ lán này qua lán khác. Ngay cả khi mọi người đều đã ngủ, mùi gỗ cháy vẫn lan tỏa, tràn ngập khắp khu trại. Sau 6 ngày yên bình tiếp theo, những ngày đẹp nhất từ trước đến giờ ở khu trại, ánh nắng tháng 7 tràn ngập khắp nơi. 6 ngày hạ chí tuyệt đẹp ở khu trại hè trên núi này, ngày nào cũng đẹp như ngày nào. Rạng sáng ngày thứ 7, vào lúc 3 giờ sáng, ở trong lán Comanche có tiếng chân lê bước nặng nề đi vào nhà vệ sinh. Giường Bookie nằm ở cuối dãy, ngay cạnh nhà vệ sinh, và khi anh tỉnh giấc thì nghe có tiếng người đang nôn ọe trong đó. Anh với tay lấy cặp kính của mình dưới gầm giường và nhìn dọc lối đi giữa nhà để xem đó là ai. Giường trống là của Donald. Anh ngồi dậy và ghé sát cánh cửa nhà vệ sinh, khẽ nói: "Bookie đây, cậu cần gì không?" Donald yếu ớt đáp: "Em ăn phải cái gì rồi, chắc sẽ khỏe thôi." Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại quẹ tiếp. Và Bookie, trong bộ pyjama, cứ đứng ở cuối giường của mình để chờ Donald ra khỏi phòng vệ sinh. Gary Weber nằm ở giường sát với Donald đã tỉnh. Trông thấy Bookie đang ngồi, chống khuỷu tay nhổm dậy thì thào: "Có chuyện gì thế ạ?" Donald bị đau bụng, cứ ngủ đi. Sau cùng Donald cũng bước ra, và Bookie một tay đỡ khuỷu, còn tay kia quàng qua hông dìu cậu về giường. Anh đắp chăn và bắt mạch cho cậu. "Bình thường," Bookie nói nhỏ, "cậu thấy trong người thế nào?" Mắt nhắm nghiền, Donald đáp: "Nôn hết ra rồi, lạnh quá." Bookie để tay lên trán Donald, thấy hâm hấp sốt. "Cậu có muốn tôi đưa tới trạm xá không? Sốt và lạnh, có lẽ cậu phải gặp y tá." "Em sẽ khỏe mà," Donald nói giọng yếu ớt, "chỉ cần ngủ." Nhưng đến buổi sáng, Donald yếu tới độ không thể bước ra khỏi giường để đánh răng. Bookie lại đặt tay lên trán cậu và bảo: "Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh xá." "Chắc là cảm cúm," Donald bảo. "Nhảy cầu khi trời lạnh." Cậu ta cố mỉm cười, không thể đổ tại là không được nhắc. "Cũng có thể vì lạnh, nhưng cậu vẫn đang sốt và giờ cậu phải nằm ở bệnh xá. Có thấy đau không? Có chỗ nào đau không?" "Đầu." "Đau lắm à?" "Cũng đau." Các cậu bé trong lán đã đi ăn sáng mà không có Donald và Bookie. Khỏi mất thì giờ để Donald thay quần áo, Bookie khoác vội chiếc áo choàng tắm ra ngoài bộ pyjama của cậu.
Tính dìu cậu đi dép lê xuống bệnh xá nhỏ ở gần lối vào khu trại hè. Một trong số hai y tá của Indian Hill chắc đang trực ở đó. Để tôi đỡ cậu dậy nhé, Bucky bảo. Em tự đứng dậy được mà, Donald nói. Nhưng khi cậu cố đứng thì không nổi, và rồi đột ngột cậu ngã ngửa xuống giường. Chân em, cậu thốt lên. Chân nào? Cả hai chân à? Chân phải của em cứ như bị liệt ấy. Mọi người sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Tại sao em không đi được thế này? Giọng Donald đột nhiên run run sợ hãi. Sao em không cử động được chân? Tôi không rõ, Bucky bảo cậu ta. Nhưng bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân và giúp cậu đi lại được trên đôi chân của mình. Cậu cứ chờ mà xem, cố gắng bình tĩnh, tôi đi gọi một chiếc xe cấp cứu. Anh chạy hết tốc lực xuống đồi tới văn phòng của ông Klompak, thầm nghĩ. Alan, Hepier, Tronier, Jack, còn chưa đủ sao? Giờ là cả Donald ư? Giám đốc khu trại đang ở nhà ăn dùng bữa sáng với các trại viên và những người phụ trách. Bucky chuyển sang đi bộ khi anh bước vào nhà ăn và nhìn thấy Klompak ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở chiếc bàn trung tâm. Đây là một trong những buổi sáng yêu thích của các trại viên. Nhà bếp làm món bánh kếp và có thể ngửi thấy mùi của những dòng siro gỗ thích chảy tràn trề trong đĩa ăn các trại viên. Thưa ông Klompak, anh nói nhỏ, ông có thể ra ngoài một chút không? Có chuyện khẩn. Ông Klompak đứng dậy và hai người cùng đi ra khỏi cửa rồi bước thêm vài bước trước khi Bucky nói. Tôi nghĩ rằng Donald bị mắc bại liệt. Tôi đã để cậu ấy nằm ở trên giường, một chân bị liệt bại. Cậu ấy đau đầu, sốt và dậy nôn mửa hồi đêm. Tốt nhất là chúng ta gọi xe cấp cứu. Không, xe cứu thương sẽ làm náo động tất cả mọi người. Để tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện bằng xe riêng của tôi. Cậu có chắc đó là bệnh bại liệt không? Chân phải của cậu ấy bị liệt, Bucky đáp. Cậu ấy không đứng dậy được, cậu ấy đau đầu, có đủ các triệu chứng. Nghe không giống bệnh bại liệt sao? Bucky chạy ngược lên đồi trong lúc ông Klompak đi lấy xe, lái theo sau rồi đậu bên ngoài căn lán. Lấy một cái chăn quấn quanh người Donald, Bucky cùng với ông Klompak mỗi người giữ một bên, giúp cậu rời khỏi giường, ra ngoài hàng hiên trông xuống hồ. Trong khoảng thời gian Bucky rời khỏi lán, chân trái chưa bị liệt của Donald đã yếu hẳn đi. Vì thế cả hai chân cậu lê thõng phía sau khi Bucky và ông Klompak xốc cậu xuống cầu thang đưa vào trong xe. Đừng kể với ai vội, ông Klompak nói với Bucky. Chúng ta không muốn đám trẻ hoảng loạn. Chúng ta không muốn các vụ trách viên hoảng loạn. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện. Ở đó tôi sẽ điện thoại cho gia đình cậu ấy. Khi Bucky nhìn Donald đang nằm dài trên băng ghế sau trong xe, mắt nhắm nghiền và bắt đầu phải cố hết sức để hít thở được, anh nhớ tới tối thứ hai bên hồ. Cậu đã nhảy cầu, thậm chí còn tự tin hơn, gọn gàng hơn và lấy thăng bằng tốt hơn so với tối trước. Anh nhớ lại vẻ khỏe mạnh, cường tráng của cậu. Anh nhớ sau khi Donald hoàn tất bài nhảy cầu, mình đã chỉ dẫn thêm cho cậu kiểu nhảy chim nhạn trong nửa giờ nữa ra sao. Rồi anh nhớ tới từng cú nhảy Donald đã thực hiện mỗi lúc một hoàn hảo hơn. Bucky gõ nhẹ vào cửa kính xe và Donald mở mắt. Cậu sẽ chóng khỏe thôi, Bucky nói trong lúc ông Klompak bắt đầu rời bánh. Bucky chạy theo sau, tiếp tục nói với Donald, chúng ta sẽ lại nhảy cầu sau vài ngày nữa. Dù cho cậu bé đã yếu đi trông thấy và ánh mắt của cậu trông thật khủng khiếp, hai con mắt của cậu trong cơn sốt quét qua gương mặt Bucky, nháo nhác kiếm tìm một thần dược không ai có cả. May mắn thay, các trại viên vẫn còn đang ăn sáng và Bucky chạy ngược lên các bậc thang căn lán, gắng hết sức dọn dẹp gọn gàng giường của Donald. Rồi anh bước ra ngoài hàng hiên nhìn xuống hồ. Ở đó những người phụ tá của anh chắc hẳn sắp tập hợp rồi. Và anh tự hỏi, ngoài mình ra thì còn ai mang căn bệnh bại liệt đến đây nữa chứ? Các cậu bé trong lán được thông báo rằng Donald phải tới bệnh viện vì đau bụng và sẽ ở đó cho tới khi bình phục. Thực tế, kết quả chọc dò tủy sống ở bệnh viện đã xác nhận Donald Kaplow bị mắc bệnh bại liệt. Ông Klumbach cũng đã thông báo với cha mẹ cậu, và họ sẽ khởi hành từ nhà ở Hezentong tới Stockbrook. Bucky dành chọn ngày hôm ấy của mình ở bến tắm, làm việc với những người phụ trách ở dưới nước, hướng dẫn cho những đứa nhỏ tuổi, và đến cầu nhảy sửa các động tác sai cho đám lớn tuổi hơn. Bọn này đang mê mẩn môn nhảy cầu, và nếu được phép, suốt cả ngày dài, chúng sẽ chẳng chơi môn nào khác. Sau khi kết thúc ngày làm việc và các trại viên đã trở về lán thay quần áo bẩn để đi ăn tối, anh gỡ mắt kính ra và leo lên cầu nhảy tầm cao. Rồi trong nửa giờ, anh tập trung nhảy mọi kiểu khó mà mình biết. Xong xuôi, anh lên bờ và lấy kính đeo, vẫn không sao giải tỏa khỏi tâm trí những điều vừa xảy đến. Tốc độ diễn biến của nó và nỗi ám ảnh chính mình là thủ phạm. Cả nỗi ám ảnh rằng dịch bại liệt bùng phát nơi sân chơi Sancelo cũng khởi nguồn từ chính anh. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng hét inh tai. Đó là tiếng hét của người phụ nữ ở bên dưới nhà Michel, khiếp hãi rằng con của bà sẽ mắc bệnh bại liệt và chết. Có điều lúc ấy anh không chỉ nghe thấy tiếng hét, bản thân anh đã là tiếng hét đó.